Thưa quý vị, một dân oan mất nhà đất tại Việt Nam, nhưng biểu tình trước Đại sứ quán Việt Nam ở Australia sang ngày thứ ba, tính đến hôm nay 25 tháng 4, đó là anh Trương Quốc Việt từ tỉnh Bình Thuận. Vào tối ngày 25 tháng 4, biên tập viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do có cuộc nói chuyện với anh Việt. Trước hết anh cho biết lý do phải sang tận Australia để biểu tình trước tòa đại sứ Việt Nam.
Nói chung thì cái việc mà tôi đến đây thì là bất đắc dĩ thì tôi phải làm như vậy thôi. Tại vì ở Việt Nam thì từ gia đình tôi đã bị oan ức rất là nhiều. Cái việc mà đất đai nhà của dì tôi bị cướp đi, bản thân tôi và dì tôi lại bị bắt nhốt vô tù, thì không có còn cái cảnh nào, cái oan ức nào hơn, không có thê thảm nào hơn là cái cảnh mà lúc đó giờ tôi với lại dì tôi đã phải gánh chịu. Thì tôi đã đi khiếu kiện, đi đòi hỏi ở rất nhiều nơi, nhưng mà không có nơi nào để giải quyết hết. Và sáng đây thì tôi cũng muốn nêu cái trường hợp của mình ra trước với mọi người, cho mọi người nhìn thấy được, cho mọi người có thể nhìn thực sự cái bản chất của Việt Nam hiện nay nó như thế nào. Rồi tôi cũng nhân cơ hội này để tôi nói với mọi người rằng tôi không còn cái gì nữa, tôi phải ra đây để cho mọi người có thể là lấy cái điển hình của tôi để tượng trưng cho tất cả những cái người dân oan hiện nay ở trong Việt Nam không có cái điều kiện để lên tiếng, không có cái điều kiện để nói ra giống như tôi hiện nay.
Nhưng mà xin ông cho biết rõ là gia đình nhà của ông ở đâu và bị nhà nước trưng thu lấy đi trong cái trường hợp như thế nào ạ?
Nhà gì tôi ở Hàm Kiệm, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Cái quá trình xảy ra thì cũng từ năm 2000 tới nay, nhưng mà đỉnh điểm là năm 2009, thì nhà nước mới ra quyết định là thu hồi, cưỡng chế nhà của dì tôi mà không có đền bù, không có hỗ trợ một cái gì hết. Thời gian đó là khoảng tháng 6 năm 2009. Dì tôi với lại tôi thì bị bắt, nhốt vô tù, sau đó xử cái tội danh là chống người thi hành công vụ. Dì tôi có hai đứa em thì sau đó nhà tan cửa nát, cho nên thì nó cũng chẳng có còn đến nơi nào để mà ở, nó phải nhờ người này người kia. Cho đến bây giờ thì cả dì và hai đứa con vẫn không có nơi nào để ở hết, giờ phải đi lang thang chỗ này chỗ kia.
Nhưng mà người ta cưỡng chế lấy nhà của dì anh tại Bình Thuận, họ nói để làm cái gì ạ?
Cái đó là làm một cái nhà xưởng sản xuất gỗ của nhà nước.
Nhưng mà rồi có quyết định thì ai ký và họ trình bày như thế nào mà phải lấy như thế?
Quyết định đó là của Chủ tịch Ủy ban dân huyện Hàm Thuận Nam ký. Và họ nói là dì của tôi là ở đất lấn chiếm cho nên là tịch thu cưỡng chế, không có đền bù gì hết.
Nhưng mà sau đó thì gia đình không bằng lòng và đã khiếu kiện đến tận đâu ạ? Và được trả lời như thế nào ạ?
Gia đình tôi có khiếu kiện tới tòa án huyện, tòa án tỉnh, rồi tới trung ương nhưng không có nhận được cái trả lời. Rồi là đến tòa án huyện thì tòa án huyện nói là con chiến kiện cũng phải thì kiện nữa luôn đơn vị.
Thì bây giờ là qua ngày thứ ba ông ở tại Úc và trước tòa đại sứ của Việt Nam ở tại Úc, và sau ba ngày mà ngồi trước tòa đại sứ như vậy thì ông có được ai đến tiếp cận và có những cái ý kiến như thế nào không?
Trong ba ngày ngồi ở đây thì có cộng đồng người Việt ở tiểu bang, ở liên bang, có anh Nguyễn Thái Phong là chủ tịch cộng đồng liên bang Úc Châu có tới hỏi thăm tôi, có giúp đỡ tôi một số vấn đề về cảnh sát hay là liên lạc với tôi. Rồi người Việt ở cộng đồng ở đây thì người thì đem cơm, người thì giúp đỡ tôi làm rất là nhiều cái. Riêng đối với về phía của đại sứ Việt, tòa đại sứ Việt Nam thì họ chỉ đi ngang và họ nhìn, họ không có nói gì hết. Có một người ra nói với tôi rằng tại sao không về Việt Nam biểu tình, qua đây làm gì, ngồi đây làm gì, ở đây chỉ là một cái bộ phận nhỏ. Họ không biết rằng là tôi là mới ở Việt Nam qua, thì họ nói như vậy. Tôi mới nói rằng là thưa cô, con mới ở Việt Nam qua đây, con đã đòi hỏi nhiều lắm ở Việt Nam rồi, nhưng mà ở đây, ở Việt Nam không có ai trả lời, cho nên con qua đây cũng phải làm như thế này.
Người đó có xưng tên tuổi gì không ạ?
Dạ không, cái người đó thì tôi hỏi là cô ở đây như thế nào, cô đó nói là cô mới qua đây được mấy ngày thôi.
Giờ thì ông đã sang tận bên Úc, Nhưng mà rồi vẫn còn người thân ở lại Việt Nam thì ông có nghĩ rằng là họ sẽ gặp những cái trở ngại gì không ạ? À? Và trong 3 ngày qua thì ông có được thông tin gì về những người thân của mình ở Việt Nam không ạ?
À? Trong 3 ngày qua thì tôi không có cái thông tin gì từ Việt Nam hết. Tuy nhiên là tôi nghĩ rằng cái việc của tôi làm ở đây không phải là riêng cho bản thân tôi. Mà tôi muốn nói lên là tình hình Việt Nam, trong Việt Nam thì rất là nhiều người dân quan, rất là nhiều người muốn lên tiếng nói, muốn làm một cái gì đó để cho mọi người cùng nhìn thấy, nhưng họ không có điều kiện. Và tôi ở đây tôi làm thể hiện cái riêng cái bản thân tôi, nhưng mọi người nhìn vô đó và sẽ thấy được ở Việt Nam nó như thế nào. Tôi nghĩ rằng cái điều đó tôi làm thì nếu mà gia đình tôi có biết đi nữa thì cũng có thể hiểu và thông cảm cho tôi.
Ông có nghĩ rằng là họ bị trở ngại từ phía chính quyền không ạ?
Dạ, tôi nghĩ là cái điều đó là chắc chắn thôi, nhưng mà cho tới bây giờ thì chưa có một thông tin gì hết.
Nhưng ngoài những cái điều mà đang thực hiện thì cái mong đợi sắp đến nữa là điều gì, ngoài cái điều mà muốn giống cái tiếng nói lên như thế ạ?
À? Mong muốn của tôi thì tôi nghĩ rằng là bản thân tôi hay bất cứ người dân Việt Nam nào hiện đang sống trong Việt Nam thì cũng đều mong muốn rằng mình là người dân thì mình có quyền đòi hỏi những cái công bằng, những cái lẽ phải, những cái nào nó đúng nghĩa thực tế với lại đúng một người dân, không cần phải là cao sang quá hay là không cần phải đòi hỏi nhiều quá. Nhưng thực sự ở trong Việt Nam thì tôi chẳng thấy, nếu như tôi là người dân thì tôi chẳng thấy tôi có một cái quyền gì hết. Tôi không có một cái gì gọi là để mà có tiếng nói. Tôi nếu mà đi biểu tình thì cũng chẳng có. Nếu tôi ngồi ở đây á, cảnh sát Úc á tới hỏi thăm rồi mọi người rất là vui vẻ, nhưng nếu tôi ngồi ở đây mà ở Việt Nam á thì giờ này có lẽ là tôi đã ăn cơm tù rồi, chứ tôi không phải là có điều kiện để mà nói cho mọi người cùng nghe đây. Thì tôi cũng mong là những người Việt Nam mà ở ngoài Việt Nam đó, thì quý vị hãy nên có những cái hành động, những cái việc làm hay là có những cái gì đó mà có thể giúp đỡ được những người trong nước đang gặp những cái hoàn cảnh khó khăn giống như tôi hoặc là những người khác mà quý vị đã từng biết, thì tụi tôi cảm ơn rất là nhiều.
Chân thành cảm ơn ông Trương Quốc Việt đã có những cái chia sẻ với quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do.